Lần nữa trân trọng kính chào toàn thể quý ông bà, anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý ông bà, anh chị em, hôm nay như quý ông bà, anh chị em biết là ngày hội đồng thường niên của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris của chúng ta. Đây là một ngày rất là quan trọng vì một năm mới có một lần. Đây là ngày mà chúng ta sẽ nghe tường trình công việc của Chúa ở trong Hội Thánh suốt một năm qua, năm 2018. Và đồng thời chúng ta dành thời giờ để bầu cử bán phần ban chấp sự của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2021 sắp tới. Chấp sự là gì mà chúng ta sẽ sắp bầu ra đây? Như quý bà anh chị em đã biết, ở trong công vụ sứ đồ đoạn 6 câu 1 đến câu 7 là một khúc kinh thánh đặc biệt nói về các chấp sự của Hội Thánh. Ngày xưa khi Hội Thánh mới thành lập, công việc đa đoan, các sứ đồ của Chúa phải lo việc giảng đạo và đồng thời cũng lo công việc tổ chức của Hội Thánh nữa, hết sức là bận rộn, cho nên không có đủ thời giờ để cầu nguyện và đi giảng đạo. Vì vậy các sứ đồ hiệp lại nói với nhau rằng bây giờ phải cử ra một ban đặc biệt để lo về phương diện tổ chức, còn chúng ta sẽ lo việc cầu nguyện và giảng đạo mà thôi. Vì vậy Hội Thánh đề nghị cử ra ban chấp sự. Chấp sự theo công sứ đồ đoạn 6 như tôi đã nói, ngày xưa gọi là phó tế. Và chức phó tế đó là gì? Là chỉ là những người thay mặt các sứ đồ để lo việc tổ chức, nhất là lo bàn tiệc ăn uống trong Hội Thánh. Vì lúc bấy giờ các con cái của Chúa mỗi lần nhóm lại thì ăn chung với nhau, họ có tiền bạc đem giúp nhau để cùng ăn chung với nhau, cho nên bận rộn lắm. Và các chấp sự trở thành là những người giúp cho bàn tiệc ở trong Hội Thánh. Giống như Hội Thánh chúng ta mỗi lần có lễ gì thì có bữa ăn thông công với nhau, thì các chấp sự của Hội Thánh là những người tổ chức các bữa ăn đó và đồng thời lo lắng bàn tiệc với nhau. Nhưng chữ chấp sự cũng còn một nghĩa khác nữa, đó là tôi tớ của Đức Chúa Trời. Có một nghịch lý mà quý bạn xem tôi tưởng là ít khi suy nghĩ tới, đó là con cái của Đức Chúa Trời và tôi tớ của Đức Chúa Trời. Và chúng ta nghĩ rằng ai là người mà cao quý hơn, con Đức Chúa Trời và đầy tớ Đức Chúa Trời, ai là người được xếp hàng cao quý hơn? Người đời nếu mà có con cái thì họ quý trọng con cái lắm, họ có mướn những tôi tớ để giúp việc thì con cái bao giờ cũng đứng hàng trên với tôi tớ, phải không? Nhưng ở trong Chúa thì ngược lại. Quý ông bà anh chị em, khi tôi và quý ông bà anh chị em tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu làm cứu Chúa của mình, Đức Chúa Trời dùng quyền năng của Ngài mà biến chúng ta thành con cái Đức Chúa Trời. Con cái rất là cao quý ở trong nhà của Chúa, nhưng muốn trở nên tôi tớ của Đức Chúa Trời thì phải trải qua địa vị làm con cái của Đức Chúa Trời, rồi đem đời sống của mình đi phục vụ Chúa, người ta mới gọi người đó là tôi tớ của Đức Chúa Trời. Như vậy là trong Hội Thánh của Chúa, tôi tớ của Đức Chúa Trời không phải là dưới hàng con cái Đức Chúa Trời, mà được xếp là hạng cao quý hơn con cái của Đức Chúa Trời. Vì vậy chúng ta là con Đức Chúa Trời cần phải tìm địa vị cao hơn, là làm đầy tớ của Đức Chúa Trời để phục vụ người khác. Vì vậy hôm nay là ngày hội đồng của Hội Thánh bầu cử chấp sự là tôi tớ của Chúa. Tôi muốn cùng quý bạn xem chúng ta học đặc biệt ở trong Cô-lô-se đoạn 3 câu thứ 22 tới 25, mà tôi và quý bạn xem duyệt nghe đọc qua, để chúng ta học đặc biệt về tôi tớ của Đức Chúa Trời, bổn phận của tôi tớ Đức Chúa Trời là gì, và phần thưởng của tôi tớ của Đức Chúa Trời được hưởng những gì mà Đức Chúa Trời ban cho. Và đây là điều mà chúng ta cần phải học cách nghiêm chỉnh để chúng ta hiểu biết và phục vụ Chúa cách mạnh mẽ ở trong hội thánh. Bổn phận của tôi tớ Đức Chúa Trời là gì? Ở trong Côlôse đoạn 3 câu 22 chép rằng: hỡi kẻ làm tôi tớ, trong mọi sự phải vâng phục chủ mình về phần xác, không những hầu việc trước mặt họ như mình tìm cách làm đẹp lòng người ta, nhưng vì sự kính sợ Chúa hãy lấy lòng thật thà mà hầu việc. Ở trong câu kinh thánh này và những câu sau đó nữa, như những câu tiếp theo, thì chúng ta thấy rằng tôi tớ Đức Chúa Trời có bổn phận đối với hai phương diện. Phương diện thứ nhất là đối với chủ của mình, là người về phần xác này. Nhưng mà bổn phận thứ hai còn đối với Đức Chúa Trời về phần hồn của chúng ta nữa. Đối với chủ về phần xác thì chúng ta phải như thế nào? Câu Kinh Thánh chép rằng: hỡi kẻ làm tôi tớ, trong mọi sự phải vâng phục chủ mình về phần xác, không những hầu việc trước mặt họ, nhưng còn tìm mọi cách làm đẹp, không phải tìm cách đẹp lòng người ta, nhưng vì kính sợ Chúa lấy lòng thật thà mà hầu việc. Rõ trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 5 câu 8 thì Phao-lô nói rõ hơn: hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy run sợ, lấy lòng thật thà mà vâng phục kẻ làm chủ mình theo phần xác, như vâng phục Đấng Christ, không phải vâng phục trước mặt người mà thôi, như các ngươi kiếm cách làm đẹp lòng người ta, nhưng phải như tôi tớ của Đấng Christ, lấy lòng tốt mà làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Hãy đem lòng yêu mến hầu việc chủ cũng như hầu việc Chúa, chẳng phải như hầu việc người ta, vì biết rằng bất luận mọi sự hay tự chủ mỗi người sẽ lãnh của Chúa tùy theo việc lành mình đã làm. Ở đây Phao-lô nói gì? Những tôi tớ mà đi làm việc hàng ngày ở trong xã hội này thì có một ông chủ, mà ông chủ đó không phải là người tin Chúa, thì Phao-lô khuyên rằng chúng ta phải vâng phục ông chủ như vậy, không phải là vâng phục trước mắt, nhưng phải vâng phục thật thà, làm việc như là làm cho Chúa, không phải là làm cho người ta. Nếu chúng ta đi làm ở hãng xưởng, ở công việc ở bên ngoài, ai nấy đều có một ông chủ, chúng ta phải kính trọng người chủ đó và vâng phục người chủ đó và làm một cách thật thà, phải hầu việc. Là con của Chúa, chúng ta không lơ là ở trong công tác làm việc đối với chủ của xác thịt của chúng ta trên đời này. Nhưng mà Phao-lô nói rằng chúng ta phải vâng phục, phải kính trọng và làm công việc mà chủ giao thánh chúng ta, là làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Vì vậy chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, khi chúng ta đi làm việc ở bên ngoài, cầu xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em như lời của Chúa khuyên, là chúng ta phải kính trọng người chủ của mình và vâng phục, làm việc hết lòng cách thật thà như Kinh Thánh đã khuyên chúng ta. Nhưng ở khi chúng ta làm việc mà Phao-lô nói ở đây, nếu chúng ta có một cái ông chủ là tín đồ, thì ông nói rằng chúng ta càng phải kính trọng càng hơn, phải tôn trọng càng hơn. Chúng ta làm cho một người anh em ở trong Chúa của mình, chúng ta cần phải hết lòng mà làm hơn như làm ở bên ngoài nữa, thưa quý bà anh chị em. Phao-lô nói gì cho chúng ta ở trong Thi-mô-thê thứ nhất đoạn 6 câu 1 câu 12 câu 2 chép như thế này: hết thở những kẻ ở dưới ách đầy tớ phải coi chủ mình là đáng trọng mọi đàng, hầu cho danh hiệu và đạo lý của Đức Chúa Trời khỏi bị làm trò cho người phạm thượng. Ai có chủ là tín đồ thì không nên lấy cớ anh em mà khinh dễ, nhưng phải càng hầu việc hơn. Vì kẻ được công của mình là tín đồ và ngươi rất yêu dấu. Đó là điều con phải dạy dỗ khuyên bảo họ. Tức là khi chúng ta làm việc ở bên ngoài mà làm nhầm ông chủ là tín đồ, là con hay cô chúa, thì chúng ta cần phải làm tốt hơn nữa. Vì đó là anh em chúng ta trong Chúa, người mà chúng ta đem công sức để giúp đỡ làm, thì chúng ta cần phải làm một cách chân thật và mạnh mẽ hơn. Nhưng đối với hội thánh thì sao thưa quý bà anh chị em? Chủ của hội thánh là ai? Chủ của hội thánh là Đức Chúa Giêsu. Và Kinh Thánh nói rằng Chúa Giêsu là đầu của hội thánh. Ngài là chủ của hội thánh. Và ở trong hội thánh chúng ta có những tôi tớ của các tôi tớ, là những người mà Đức Chúa Trời đã chọn. Trong đó là những người lãnh đạo, mục sư, truyền đạo, là người quản nhiệm hội thánh. Quản nhiệm hội thánh không phải là chủ của hội thánh. Chúa Giêsu mới là chủ của hội thánh. Quản nhiệm của hội thánh là tôi tớ của các tôi tớ, tức là một tôi tớ trưởng. Và những người làm việc ở trong hội thánh thì phải như thế nào thưa quý bạn chăng? Thì Phao-lô khuyên rằng chúng ta chớ khinh dễ, nhưng càng hầu việc hơn, vì kẻ được công mình là tín đồ và người rất yêu dấu của chúng ta. Chúng ta được dạy dỗ phải hầu việc một cách cẩn thận càng hơn nữa. Vì vậy là tôi tớ của Đức Chúa Trời, chúng ta phải kính trọng và vâng phục người chủ về phần xác. Và người chủ về phần xác đó đối với hội thánh, tức là những người quản nhiệm của hội thánh, là tôi tớ của các tôi tớ, chúng ta cần phải vâng phục và hầu việc càng hơn nữa. Nhưng đối về chủ của mình về phần hồn thì chúng ta phải đối xử làm sao thưa quý bạn xem? Ở trong Côlôse đoạn 2, câu 22, đoạn 3 câu 22 chép rằng: nhưng vì cớ kính sợ Chúa, chúng ta phải vâng phục và kính sợ Chúa. Ở đây Phao-lô dùng một chữ là nhưng vì kính sợ Chúa. Chúng ta đối với chủ về linh hồn của mình là Chúa, lời của Chúa dạy tôi và quý ông bà anh chị em là phải kính sợ. Kính sợ có nghĩa là gì? Chúng ta kính yêu, kính mến Chúa, và đồng thời chúng ta cũng phải làm hết cho vừa lòng của Chúa. Nếu tôi và quý ông bà anh chị em có chủ là Chúa của thế Giêsu Christ, là chủ của hội thánh, mà chúng ta không làm hết lòng của mình, lơ là ở trong công tác tôi tớ đối với Chúa của thế Giêsu, thì chúng ta không làm trọn trách nhiệm của mình. Và lời Chúa dạy chúng ta là phải kính sợ, đừng làm việc gì cho Chúa buồn. Người kính sợ Chúa là người, tôi nói đây để quý bạn chăm hiểu rất giản dị, người kính sợ Chúa là người không làm điều gì mà Chúa buồn, Chúa hài lòng. Nếu ngài yên nghị thánh của Chúa, tôi là tôi tớ của Chúa mà tôi không đến thánh của Chúa, tôi không có sự kính sợ Chúa, tôi làm buồn Chúa, phải không? Có nhiều con cái của Chúa đi nghỉ hè, tôi đã từng giảng ở đây và tôi từng khuyên, chúng ta đi nghỉ hè bất cứ nơi nào nhằm ngài yên nghị thánh của Chúa là Chúa nhật, chúng ta không thể cởi áo của mình ra ngoài biển để tắm. Chúng ta phải đi tìm đến một nhà thờ để thờ phụng Chúa. Nếu không có nhà thờ Việt Nam thì chúng ta ở bên Pháp, chúng ta đến nhà thờ Pháp chúng ta thờ phụng Chúa. Chúng ta đến nhà thờ Mỹ thờ phụng Chúa, và có thể bất cứ nhà thờ nào để chúng ta thờ phụng Chúa. Vì không thể ngài yên nghị thánh của Chúa mà chúng ta vui chơi ở bên ngoài, lặn lội ở bên ngoài. Chúng ta đi thờ phụng Chúa rồi trở về chúng ta làm gì làm? Vì nếu chúng ta Chúa nhật mà ngài yên nghị thánh, chúng ta bỏ qua sự nhóm lại những kẻ kêu quen làm, chúng ta làm gì? Làm buồn Chúa, phải không? Và khi chúng ta làm Chúa không hài lòng, Chúa buồn, thì chúng ta trở thành những người không còn kính sợ Chúa nữa. Vì vậy là tôi tớ của Đức Chúa Trời thì chúng ta cẩn thận, đi đâu cũng vậy, chúng ta dành ngày yên nghỉ thánh để thờ phượng Chúa. Tôi có thói quen là mỗi lần lập chương trình đi đâu thì bao giờ cũng dành ngày sau Chủ nhật mới đi, và khi trở về thì cũng phải về trước Chủ nhật để chúng ta có thể giờ thờ phượng Chúa. Chúng ta muốn đi đâu thì người kính sợ Chúa chúng ta phải suy nghĩ cho đắn đo, cho kỹ càng để chúng ta đi và trở về để có cơ hội để thờ phượng Chúa, phải không thưa quý bà anh chị em? Người tôi tớ của Đức Chúa Trời là phải kính sợ Chúa là như vậy. Rồi khi chúng ta lãnh trách vụ gì ở trong hội thánh, người kính sợ Chúa phải như thế nào nữa? Chúng ta phải hết làm mà lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Một số lãnh chức vụ nhưng mà chúng ta lơ là, chúng ta tưởng rằng nó không quan trọng gì. Nhưng mà nếu chúng ta bỏ qua cái chức phận của mình trong việc hầu việc Chúa thì chúng ta trở thành người làm buồn lòng Chúa nữa. Và như vậy thì chúng ta thiếu cái mức độ để kính sợ Chúa cho đáng phải có. Thưa quý ông bà, anh chị em, người tôi tớ của Đức Chúa Trời đối với Chúa về phần hồn thì phải kính sợ Chúa. Nhưng mà Phao-lô còn nói ở trong câu thứ 24 Cô-lô-se đoạn 3 là gì nữa thưa quý ông bà, anh chị em? Hãy hầu việc Đấng Christ, tức là Chúa. Hầu việc người đầy tớ của Chúa, tôi tớ của Chúa phải hầu việc Đấng Christ, tức là Chúa. Hầu việc có nghĩa là gì? Hầu việc tức là chúng ta làm công việc của Chúa. Chức vụ chấp sự là chức vụ hầu việc, mà chức vụ đó là lo bàn tiệc. Chứ người hầu việc là người hầu hạ, tức là lãnh những công tác để làm việc Chúa. Mà hầu hạ Chúa có nghĩa là gì? Chúng ta sẵn sàng đứng cạnh bên Chúa, và nếu Chúa sai bảo chúng ta điều gì thì chúng ta làm điều ấy. Người hầu hạ bên ngoài cũng vậy thưa quý ông bà anh chị em. Chủ bảo phải ở bên cạnh chủ, và người hầu hạ đó chủ sai gì thì làm đấy. Chúa chúng ta cũng muốn chúng ta là những người hầu việc Chúa như thế ấy thưa quý ông bà anh chị em. Một số người lơ là trong công tác mà Đức Chúa Trời giao phó cho, vì họ nghĩ rằng không quan trọng gì, nếu tôi không làm thì người khác làm thay tôi, không có gì cả. Hãy nhớ rằng Chúa cứu chúng ta không phải là bởi việc làm của chúng ta, nhưng Chúa cứu chúng ta bằng gì? Bằng ân điển sự ban cho nhân không này, và đồng thời bởi đức tin của chúng ta. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 các bạn chăm thường đọc lắm, là anh em được giả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, điều ấy không phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai em mình. Nhưng một số chúng ta chỉ đọc tới câu đó rồi chấm dứt, không đọc nữa. Nhưng mà qua câu 9 câu 10 thì Kinh Thánh nói gì? Vì chúng ta là việc làm, là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời sắm sẵn trước cho chúng ta để làm theo. Một phương diện là chúng ta không phải việc lành là việc làm mà chúng ta được cứu rỗi, mà nhờ ân điển bởi đức tin của chúng ta nơi Chúa của Thế Giêsu là đấng chết trên thập tự giá vì tội chúng ta. Nhưng mà mặt khác là gì? Là khi Chúa cứu chúng ta thì Chúa sắm sẵn việc lành, việc làm cho chúng ta để chúng ta làm. Thường chúng ta đọc là chúng ta được cứu là đủ rồi, thỏa mãn rồi, chúng ta ngừng ở đó. Không phải, Chúa còn dành những việc làm cho chúng ta. Việc làm của chúng ta là những việc gì? Đó là những việc làm ở trong hội thánh của Chúa, trong việc xây dựng công việc của nhà Chúa, trong việc giảng tin lành, trong việc đem những người khác trở về tình yêu của Chúa, và nhiều việc làm mà Chúa muốn tôi và bạn chăm gây dựng hội thánh, nâng đỡ anh em của chúng ta ở trong Chúa. Việc làm mà Chúa dành cho chúng ta như thế thưa quý bà, quý bà anh chị em. Vì vậy tôi tới Đức Chúa Trời chẳng những đối với chủ của đời này, nhưng mà đối với chủ thuộc linh của chúng ta là Chúa của Thế Giêsu, chúng ta phải kính trọng, tôn kính, phải làm hết sức mình để hầu việc phục vụ và hầu hạ Chúa. Và đây là ý nghĩa đặc biệt của ngày hôm nay, ngày hội đồng thường niên của hội thánh, để chúng ta hiểu được đầy tớ của Đức Chúa Trời hay là tôi tớ Đức Chúa Trời là phải như thế nào như tôi vừa trình bày. Nhưng một điều nữa thưa quý bạn chăng, tôi là đầy tớ của Đức Chúa Trời Quý ông bạn xem là tôi tớ của Đức Chúa Trời, đầy tớ của Đức Chúa Trời. Chúng ta có bổn phận như vậy, phải kính trọng chủ mình, phải hầu việc chủ mình, phải kính sợ Chúa và hầu việc Chúa. Nhưng chúng ta hỏi rằng bây giờ tôi là tôi tớ của Chúa, tôi phục vụ Chúa, tôi làm công việc của Chúa, thì tôi được phần thưởng gì Chúa ban cho không? Và dĩ nhiên ở trong Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng khi chúng ta làm công việc Chúa thì Chúa ban cho chúng ta rất nhiều phần thưởng, thưa quý bà anh chị em. Phần thưởng thứ nhất là gì, thưa quý bà anh chị em? Ở trong Giăng đoạn 12 câu 26 chép rằng: nếu ai hầu việc ta thì phải theo ta. Rồi gì nữa? Câu chép rằng: nếu ai hầu việc ta thì cha ta tôn quý người. Người hầu việc Chúa, người tôi tớ của Chúa thì được Đức Chúa Trời tôn quý. Chúng ta là người xác thịt, là người phàm, là người không đáng gì đối với trước mặt Chúa. Đối với Chúa chúng ta là chỉ một người bình thường. Và hơn nữa, như các tôi tớ của Chúa, các sách Thi Thiên đã nói, Thi Thiên để nói rằng chúng ta chẳng như sâu bọ mà thôi đối trước mặt Chúa. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, khi tôi và quý ông bà anh chị em trở thành tôi tớ của Chúa, hầu việc Chúa, thì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng nếu ai hầu việc ta thì cha ta ắt tôn quý người. Đức Chúa Trời sẽ tôn quý tôi và quý ông bà anh chị em. Đó là phần thưởng cao quý lắm. Người đời có thể không tôn trọng chúng ta, người đời có thể khinh dễ chúng ta, nhưng khi tôi và quý ông bà anh chị em trở thành tôi tớ của Chúa thì Đức Chúa Trời tôn quý chúng ta vô cùng. Sung sướng lắm thưa quý ông bà anh chị em. Chưa hết đâu, ở trong Côlôse đoạn 3 câu 23 đến 24 mà khúc Kinh Thánh chúng ta đọc nữa thì nói rằng: hãy làm việc gì hãy hết lòng mà làm như làm cho Chúa, chứ chẳng không phải làm cho người ta, vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng. Chẳng những chúng ta được Chúa tôn quý, nhưng mà Chúa còn hứa ban cho những tôi tớ của Chúa cơ nghiệp để làm phần thưởng nữa. Và nhiều người hỏi rằng: tôi làm tôi tớ của Chúa thì tôi được cơ nghiệp gì mà Chúa ban cho tôi? Quý ông bà anh chị em biết cơ nghiệp gì không? Có nhiều người nói là tôi phải giàu hưởng thiên đàng, nhưng cái đó là chưa phải là cơ nghiệp mà Chúa Giêsu muốn nói ở đây, lời Kinh Thánh nói ở đây. Thưa quý ông bà anh chị em, đó là cơ nghiệp đời đời, nhưng mà có cơ nghiệp là phần thưởng khác nữa. Ở trong Luca đoạn 19 câu 12 tới 27, Đức Chúa Giêsu kể một câu chuyện về một vị thế tử đi phương xa để nhận lãnh chức vụ về nước để làm vua. Trước khi vị thế tử này đi phương xa thì kêu các đầy tớ của mình, trong đó tất cả có 10 người đến, và cái vị thế tử này giao cho mỗi người một nén bạc và dạy rằng: trong khi ta đi vắng chờ trở về làm vua thì các ngươi ở nhà lấy nén bạc này để làm lợi ra, khi ta trở về sẽ thâu lợi vào trong kho. Khi vị thế tử đi rồi thì những tôi tớ này làm gì? Người tôi tớ thứ nhất đi làm cật lực để làm cho lợi ra, người thứ nhì cũng vậy, nhưng mà những người sau thì khác hẳn. Khi người thế tử này trở về nhận chức vua, mới kêu 10 đầy tớ mà giao cho mỗi người một nén bạc đó đến và hỏi rằng: bây giờ các ngươi đã làm gì? Người thứ nhất đến rằng: thưa vua, nén bạc mà vua trước khi đi đã giao cho tôi đã làm lợi ra 10 nén bạc. Chủ nói rằng: hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín, được lắm, ta sẽ cho ngươi cai trị 10 thành. Đó là cơ nghiệp làm phần thưởng đó thưa quý ông bà anh chị em. Rồi cái người thứ hai tới nói rằng: thưa vua, bây giờ nén bạc mà vua giao cho tôi làm lợi ra được 5 nén bạc khác nữa, lợi gấp 5. Chủ nói rằng: hãy cai trị 5 thành. Còn 8 người sau như thế nào thưa quý ông bà anh chị em? 8 người sau thì đến nói rằng: tôi biết chủ là người nghiêm khắc, gieo trong chỗ không gieo mà gặt chỗ không gặt, cho nên Tôi đã gói cái nén bạc của chủ giao đó rất là kỹ và cất giấu. Bây giờ thôi chủ về tôi giao lại một nén bạc. Chủ nói rằng hỡi kẻ bất trung. Rồi sai những người khác lấy cái nén bạc đó mà giao cho những người làm ra 10 nén bạc, 5 nén bạc. Những người khác nói rằng những người đó có bạc rồi mà sao giao nữa. Người ông vua này nói rằng kẻ nào không có thì lấy hết không cho, mà người nào có thì cho thêm. Tức là Chúa Giêsu muốn kể câu chuyện này nói rằng những tôi tớ mà đi phục vụ Đức Chúa Trời đó thì được cơ nghiệp làm phần thưởng. Cơ nghiệp đó là 10 thành hay là 5 thành hay 1, 2 thành, phải không thưa quý ông bạn xem? Mà thành này ở đâu? Trên thiên đàng phải không? Trên thiên đàng làm có thành để cho mấy ông cai trị, phải không? Trên thiên đàng là nơi vui hưởng phước hạnh đời đời, chúng ta ở bên Chúa đời đời. Nhưng mà 5 thành, 10 thành ở đây là Chúa Giêsu muốn nói là trong nước 1000 năm bình an của Ngài. Khi Chúa Giêsu tái lâm, Ngài là Thế tử đi xa, sau khi đã thăng thiên về trời rồi Ngài hứa trở lại, Ngài làm vua trên nước 1000 năm bình an. Và khi tiếng kèn cất lên, chúng ta cất lên gặp Chúa, và sau đó trở lại thế gian này, Chúa xiền ma quỷ lại và nát thành lập nước 1000 năm bình an ở dưới đất. Và chúng ta, Kinh Thánh nói rằng chúng ta là những người đồng trị với Chúa. Tại đó những người trung tín Chúa cho cai trị 10 thành, giống như là làm tỉnh trưởng vậy, hay là rồi người sau làm quận trưởng, người xã trưởng vân vân, để mà cai trị trong nước 1000 năm bình an. Nhưng mà có những người không có thành nào, đâu có làm tôi tớ phục vụ Chúa, cho nên không có được thưởng gì. Vì vậy mà Chúa Giêsu nói rằng những người trung tín mà làm tôi tớ của Chúa sẽ có phần thưởng làm cơ nghiệp. Ước mong rằng tôi và quý ông bà xem, khi chúng ta gặp Chúa của Thế Giêsu vào nước bình an của Ngài, chúng ta được phần thưởng làm cơ nghiệp. Thưa quý ông bà anh chị em, hãy làm tôi tớ Chúa đi, hãy phục vụ Chúa, rồi đây chúng ta sẽ đồng trị với Chúa trong nước bình an của Chúa. Và sau khi nước bình an được xong hết 1000 năm thì Chúa hủy diệt cả vũ trụ thế giới này để lập nước đời đời của Ngài, gọi là thiên đàng, và chúng ta vào đó hưởng phước hạnh đời đời của Chúa. Cầu xin Chúa cho chúng ta làm tôi tớ cách trung tín của Chúa để nhận phần thưởng của Ngài. Chẳng những được phần thưởng về sự cai trị đó mà thôi, làm cơ nghiệp mà thôi, nhưng mà chúng ta còn phần thưởng gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Chúng ta sẽ được hưởng phước hạnh đời đời. Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết rằng khi nước bình an này mãn, chúng ta vào trong Chúa nước trời thiên đàng vinh hiển, chúng ta sẽ hưởng phước hạnh đời đời. Tại đó không còn đau ốm bệnh hoạn, không còn có sự buồn bã, tất cả đều bình an phước hạnh nơi trời mới đất mới, phước hạnh vô cùng. Thưa quý ông bạn xem, ở trong Ê-sai đoạn 65 câu 13 14 chép rằng: vậy nên Chúa Giê-hô-va phán như vậy, này các tôi tớ ta sẽ ăn còn các ngươi thì đói, này tôi tớ ta sẽ uống còn các ngươi thì khát, này tôi tớ ta sẽ được vui vẻ còn các ngươi thì bị nhuốc nha, này tôi tớ ta sẽ hát mừng vì lòng vui vẻ còn các ngươi thì khóc lóc vì lòng buồn bực, kêu than vì tâm thần buồn não. Rồi ở trong Khải Huyền đoạn 22 câu 3 đến câu 5 thì chép rằng: tại đó chẳng còn có sự nguyền rủa nữa, ngôi của Đức Chúa Trời và chiên con ở trong thành, các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài, chúng sẽ được thấy mặt Chúa và danh Chúa sẽ được ở trên trán mình, đêm không còn nữa và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay là ánh mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho, và chúng ta sẽ trị vì đời đời. Chúng ta sẽ vào nước Chúa hưởng phước hạnh đời đời, vui thỏa ở bên Chúa, Chúa ở bên chúng ta và chúng ta ở bên Chúa đời đời. Thưa quý bạn xem, hưởng phước hạnh nhiều lắm. Vì vậy hôm nay là ngày hội đồng, tôi muốn nhắc nhở quý bạn xem về một chức vụ thánh là đầy tớ của Đức Chúa Trời. Chẳng những đối với chủ ở ngoài đời này, nhưng mà đối với Chúa Giêsu, chúng ta phải kính sợ Ngài và hầu việc Ngài. Và khi chúng ta làm việc cách trung tín thì Chúa sẽ ban cho chúng ta những cơ nghiệp để làm phần thưởng và hưởng phước hạnh đời đời trên trời. Ai trong chúng ta có ước ao điều đó không? Có người tin Chúa mà không muốn làm tôi tớ của Chúa. Muốn tin Chúa thì thôi, rồi thôi, không làm gì nữa. Và có người thì lại còn tội nặng hơn nữa. Những lúc mà cần có thì họ trốn. Họ trốn, thưa quý bạn xem. Mình không làm đầy tớ thì thôi, mình làm con cái của Chúa cũng được. Nhưng mà trốn thì trước mặt Chúa thì chúng ta nghĩ sao? Xứng đáng là con cái của Chúa không, thưa quý bạn xem? Thật không xứng đáng chút nào cả. Nếu tôi là người tin Chúa cứu thế Giê-xu, được cứu trong danh Chúa Giê-xu, mà tôi không muốn hầu việc Ngài, trong những khi Chúa cần chúng ta trốn, thì làm sao? Ngày xưa mà đi quân dịch mà trốn đó, thưa quý bạn xem, nặng lắm. Cái gì biết không? Là bị bắt, chẳng như ở tù rồi mà những người mà đi lính mà trốn đó, người ta cạo đầu đó, rồi sau này ta cho bắt đầu khi hành quân thì bắt đầu đi đầu tiên đó, cho chết trước. Thưa quý bạn xem, đừng trốn, coi chức vụ hầu việc Chúa như là một phước hạnh đời đời. Hãy đem hết lòng mình để phục vụ Chúa, làm công việc với Chúa chứ không phải làm việc cho người ta. Xin Chúa cùng một ban phước cho tôi và quý bạn xem. Chúng ta đứng lên để cầu nguyện.